Việt Nam bao năm chìm trong bóng đêm.
Thưa quý khán giả, đây là chương trình Chúng ta và thời cuộc hôm nay do ông Huỳnh Quốc Bình điều hợp. Xin thân chào tái ngộ cùng quý khán giả. Chương trình Chúng ta và thời cuộc hôm nay là diễn đàn để mọi người cùng trình bày, thảo luận những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta và những biến chuyển xảy ra ở khắp nơi mà có thể chúng ta cũng cần muốn biết. Chúng tôi hy vọng rằng với thời gian 50 phút mỗi tuần, chương trình này sẽ đem đến cho nhau những vấn đề hữu ích. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý khán giả cùng theo dõi.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình hôm nay rất là hân hạnh được trở lại chương trình hội luận này cùng quý thính giả ở khắp nơi. Kính thưa quý thính giả, liên tục trong các tháng qua, đặc biệt là trong vòng chừng một vài tuần trở lại đây thì quý thính giả đã nghe nhắc đến đó là vấn đề tôn giáo tại Việt Nam bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt hại. Và gần đây nhất thì quý thính giả đã nghe cái sự việc mục sư Nguyễn Công Chính và gia đình của ông đã bị nhà nước Việt Cộng đã cho công an hoặc là những người giả dạng là thành phần xã hội đen để mà tấn công mục sư Chính cũng như là vợ của ông và những người liên hệ đến ông. Và bây giờ thì chúng tôi đã có liên lạc được với mục sư Nguyễn Công Chính. Hiện mục sư Nguyễn Công Chính đang ở tại tư gia của ông và đang sử dụng một cái phương tiện để giữa anh em chúng tôi liên lạc với nhau để thực hiện cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Và trước khi chúng tôi gửi đến quý thính giả những cái phần trình bày của mục sư Chính thì xin trân trọng kính mời mục sư Chính lên tiếng cùng thính giả của chúng ta.
Dạ, kính chào mục sư Quỳnh Quốc Bình và kính chào quý ông bà anh chị em con cây chúa và cũng giống như người Việt Nam ở tại hải ngoại thân mến. Lời đầu tiên thì tôi mời xin Chúa sẽ ban phước và hồng ân của Ngài trên tất cả con dân của Chúa. Và tôi cũng rất là vui mừng trong những cái ngày qua, tuy hoạn nạn khó khăn nhưng Chúa cũng cảm động quý ông bà anh chị em con dân Chúa ở trong nước cũng giống như ở hải ngoại cũng cầu nguyện nhiều cho tôi. Đặc biệt tối hôm nay thì cũng được trình bày qua cái sự việc bất hại các hội thánh địa phương cũng giống như cái bản thân gia đình chúng tôi. Và điều đặc biệt thì chúng tôi cũng cảm ơn Chúa đã sắp xếp cái chương trình này và tôi có được cái cơ hội để trình bày qua cái chương trình phát thanh mà cũng là do mục sư Bình, để rồi tôi có điều kiện để trình bày qua những cái sự kiện bất hại trong những cái tuần vừa qua. Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Vâng, chúng tôi cảm ơn mục sư đã lên tiếng cùng thính giả. Và bây giờ để bắt đầu đó thì chúng tôi xin vào đề ngay là thưa mục sư, cái tin tức mà mục sư bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt hại, và dĩ nhiên người ta biết rằng đó là Cộng sản Việt Nam chỉ làm cái điều này đối với những người thấp cổ bé miệng và những người không có phương tiện để có hay là có điều kiện để lên tiếng, đặc biệt là cá nhân mục sư cũng như là phu nhân của mục sư đó. Chúng ta có thể nói rằng mọi người có thể thấy được rằng là vì mục sư lên tiếng hay là những vị mục sư khác lên tiếng cho nên trực tiếp bị hành hung. Và qua cái làn sóng phát thanh này đã không riêng gì những người không cùng niềm tin với mục sư, nhưng mà có luôn cả những người đã từng nhận mình là người tin lành và có một số người không tin rằng đó là đạo tin lành ở Việt Nam bị bắt hại, hoặc là nói một cách khác là họ nghĩ rằng là tại vì mục sư hay là những anh em khác lên tiếng cho nên mới bị bắt hại. Thành ra không biết là qua cái sự suy nghĩ đó, qua những cái nhận xét như vậy thì những cái gì đã xảy ra trên bản thân của mục sư trong thời gian qua, xin mục sư trình bày lại cho thính giả của chúng ta và đặc biệt là những anh em cùng niềm tin với mục sư hay là cùng niềm tin với chúng ta thấy được cái điều đó. Bây giờ thì chúng tôi có khoảng chừng 40 phút cho đến 50 phút để mục sư có thể trình bày thoải mái vấn đề này. Kính mời mục sư.
Dạ, xin chào mục sư Bình và quý ông bà anh chị em. Cái vấn đề mà bất hại đó, cái vấn đề đó không phải là ở Việt Nam mới có ngày hôm nay. Và cái điều ở đây, những anh em mà cùng ở trong cái đức tin thì chúng ta cũng biết về trong cái lịch sử Kinh Thánh thì đã bị bắt hại rồi giữa hội thánh và chính quyền. Cho nên có khi nhiều lúc như vậy đó, thì có nhiều tôi tới Chúa cũng một số ông bạn chị em thì có khi nói rằng là tại sao Tin Lành ở trong nước nhiều giáo phái và có thể là có một số hội thánh không bị bắt hại, mà tại sao giáo phái Mennonite lại bị bắt hại? Thì tất nhiên cái vấn đề này thì nó cũng có những cái bằng cớ chứ không phải là ngẫu nhiên. Như quý vị cũng biết, một sư Nguyễn Hồng Quang thì trong cái năm 2003 cho đến bây giờ thì cũng liên tục gặp khó khăn. Và tôi thì cũng là một người anh em của một sư Nguyễn Hồng Quang trong cái cương vị phó hội trưởng của một cái hội Tin Lành năm nay Việt Nam. Thì liên tục, tôi bị 16 năm qua chứ không phải là chỉ cái năm này. Mà đơn cử ngày 5 tháng 9 á, thì tôi lên phường công an Hoa Lư làm việc thì ông Trung té ra Long Lâm đã đánh tôi. Thì đó là cái ngày 5 tháng 9 và qua cái ngày 13 tháng 9 đó, thì tôi vào một cái dịch vụ internet để kiểm tra hộp thư thì cũng bị công an bắt và phong tỏa cái hộp thư. Và liên tục từ cái ngày 13 đó thì bị mời lên thẩm vấn liên tục. Thì đến cái ngày 16 tháng 9 thì trong khi làm việc đó, thì bà thiếu tá Lê Thị Hiền, Võ Thị Hiền thì tạt nguyên một cái ly nước vô trong mặt tôi và chửi tôi là thậm tệ, là ông là một sư Tin Lành, là Chúa của ông thế này nọ, họ sĩ bán. Thì tôi cũng im lặng thôi. Thì đến cái 16 giờ 15 chiều thì bà lại tiếp tục hành động tại cái ly nước đó. Thì cái buổi trưa đó 12 giờ thì bốn cái thanh niên xã hội đen là lột trần tuồng tôi ra, nhưng mà sờ mó bóp vô cái chỗ kiếm tôi rất là đau, tôi phải la lên. Và từ cái ngày 16 đó thì liên tục cũng mời lên, cứ sáng lên 8 giờ thì chiều, 5 giờ thì chiều thì cho về. Và cái ngày 19 tháng 9 đó, thì em trai tôi là Nguyễn Thành Sơn từ trên cái con tôm xuống thăm, nghe tin tôi bị khó khăn xuống thăm, thì khi vô nhà thì công an khu vực đến kiểm tra giấy tờ và mời lên phường thì giam giữ nguyên một ngày. Đó, và chiều khi 5 giờ đó thì cho về, nhưng phải bắt viết cam kết ký vô là không được quan hệ với anh trai, không được lên xuống nhà anh trai. Và cũng xin thưa lại rằng là trong cái ngày 4 tháng 8 trở đi đó, thì họ liên tục những cái chấp sự truyền đạo mục sư ở trong hội thánh của tôi đến thăm đều bị công an khu vực kiểm tra giấy tờ và thu giữ cái phương tiện đi lại. Và có một số thì người ta trả lại, và khi trả lại thì người ta bắt viết cam kết là không được lui tới nhà ông chính nữa. Và bản thân tôi thì cũng trong những cái ngày đó thì những cái phương tiện cũng bị thu giữ luôn, tức là họ cô lập không cho tôi đi đến hội thánh để giảng làm lễ. Và những anh em chấp sự mà khi họ đến thăm tôi thì cũng bị như vậy. Và cũng xin nói thêm thì trong cái ngày 12 tháng 10 vừa rồi đó, thì tôi đi thăm cha mẹ tôi ở ngoài Huế bị bão lụt sụp nhà. Thì trước khi đi thì tôi cũng báo cáo với họ, nhưng họ lại không cho đi. Thì sau đó thì tôi cũng bỏ đi vì có hai công việc quan trọng. Thứ nhất là họp giáo hội, thứ hai là thăm cha mẹ để lột lại cái nhà bị bão sụp. Sau khi đi về thì cái ngày 12 tháng 10 mới vừa tới cái cổng của cái khối phố thôi, thì bị bốn an ninh là người ta khóa tay, vừa bước xuống xe rồi là họ khóa tay liền. Mà họ bắt tôi lên xe, tôi phản ứng, tôi không biết họ là ai. Và khi bắt lên xe, họ khiêng tôi đi như con heo vậy đó. Dân chúng thì mấy trăm người đứng xem, họ không biết cái chuyện gì. Khi lên phường thì họ tịch thu hết những tài sản. Tịch thu của tôi hai cái điện thoại di động, rồi một cái USB, rồi hai cái cuốn sách thánh lễ. Và sau đó thì họ đến 2 giờ sáng thì họ cho về. Thì tiếp tục từ cái ngày 12 tháng 10 đến giờ thì cứ sáng lên 8 giờ thì tối thì 21 giờ đêm cho về. Và họ làm việc cứ hỏi những cái mối quan hệ với các mục sư bên ngoài, rồi sinh hoạt của giáo hội như thế nào, rồi ông làm mục sư thì ông lấy gì ăn, rồi tiền đâu mà ông sống, mà hỏi những cái chuyện mà tôi nghĩ nó không đâu vào đâu cả. Nhưng rồi cũng xin nói là trong cái ngày 3 tháng 10 đó thì họ cũng bắt một cái truyền đạo của chúng tôi ở tại hội thánh Playboy và đem đi cái trại cải tạo mà ở đây họ gọi là cái trại giáo dục. Tại vì ông truyền đạo này là nhóm và họ cho rằng nhóm sinh hoạt kinh đình mất an ninh trật tự. Và trong mấy ngày gần đây thì họ cũng bắt 4-5 người nữa đem đi mà cũng không có một cái bản án, cũng không cái cho những cái chấp sự đó là cái tội gì. Vì cớ là họ không có ký vô cái văn bản, tức là cam kết mà quan hệ với mục sư. Cho nên bây giờ thì cái tình trạng hội thánh tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Bản thân tôi cũng vậy, bị cô lập. Anh em con cái Chúa tới thì cũng bị kiểm tra giấy tờ, rồi bị thu phương tiện, rồi bắt ký cam kết không cho quan hệ. Mà bản thân tôi thì đi không có được. Thậm chí vợ tôi có thai 8 tháng rồi mà tôi phải cầu nguyện để vợ tôi phải đi thăm viếng các hội thánh. Đã phải đi xe thồ đi thăm những hội thánh có khi là 100-200 cây số, mà đi đường rừng, mà bà cũng phải đi, bà cũng mệt mỏi nhưng cũng phải đi, vừa lo cho chồng mà vừa lo cho các hội thánh. Mà anh em thì không dám tới, mà tôi cũng phải đi, mà đi phải đi lén. Thậm chí là bà đi khám, đúng không, bà động thai, tôi đưa bà đi bệnh viện khám thì an ninh cũng đi theo. Vô bệnh viện mà thậm chí vô cái phòng khám phụ nữ, tức là cái phòng khám phụ khoa mà an ninh cũng đưa vô trong đó để mà theo dõi. Rồi những cái ông xe thồ đứng ở trước cổng để mà thường chở tôi đi xuống đồn công an Thọ Phú làm việc hoặc chở vợ tôi đi chợ thì họ cũng cấm những ông xe thồ đó không được chở ông gia đình của ông chính đi. Nếu mà chở đi như vậy đó thì họ sẽ thu sơ. Và những cái người dân xung quanh xóm ai mà đến nhà tôi cũng bị cấm hết. Cho nên bây giờ thì mình không biết rằng là họ có cái ý gì. Mà tôi thì cũng đâu có làm cái vấn đề để chống phá gì cái nhà nước của họ đâu. Tôi chỉ khao khát được cái quyền giảng đạo, khao khát được thờ phượng, khao khát được đi thăm các hội thánh để làm lễ và dạy đạo cho tất cả những anh em con dân Chúa. Chứ tôi không có vấn đề để chống phá cái nhà nước cộng sản này. Và những cái anh em mà bị bắt thầy đó, họ là người dân tộc, họ không biết, thì tôi là một mục sư lãnh đạo thì tôi cũng phải lên tiếng để mà bênh vực cho họ, cũng giống như mục sư Nguyễn Hồng Quang và nhiều mục sư khác ở tại Việt Nam. Chứ không phải là chúng tôi chống phá gì họ cả. Cho nên bây giờ thì họ cứ liên tục như vậy. Mà tôi bây giờ là từ cái ngày 13 tháng 9, bây giờ ngày hôm nay là ngày 16 tháng 10, tức là hơn một tháng rồi. Thì bây giờ tài sản của tôi có những gì quý nhất thì họ thu hết. Ba cái điện thoại di động, rồi một cái máy chụp hình, một cái máy ghi âm, rồi hai cái thẻ mục sư, rồi cả cái giấy khai sinh của tôi họ cũng thu, giấy chứng minh vợ tôi, giấy chứng minh của mẹ tôi. Rồi nói chung là những cái giấy tờ gì tôi có trong người là họ thu hết. Cho nên họ công bố rằng tôi mang trong người đi cái gì là họ thu cái đó. Và hiện bây giờ tôi yêu cầu họ kết luận tôi tội gì. Và phải có cái bản kết luận. Chứ còn ngày nào cũng mời tôi lên 8 giờ và cứ tối 21 giờ cho về thì tôi không có thì giờ để mà đi thăm các hội thánh. Và cũng không có giờ để lo cho vợ con. Và thứ ba là thì sức khỏe thì tôi cũng mệt mỏi. Tuy nhiên là tôi kiêng ăn trong những cái ngày làm việc như thế này. Tại vì những cái thức ăn mà họ cho tôi ăn thì tôi cũng không có dám ăn, tại vì nó không đảm bảo. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái việc tôi nói thì có khi có một số ông bà anh chị em con cái Chúa thì nghĩ chắc ông chính ông nói quá chứ làm gì Việt Nam lại có cái vấn đề đàn áp tôn giáo như vậy. Nhưng đây là một sự thực. Như mục sư Nguyễn Hồng Quang và cũng giống như tôi và nhiều mục sư khác cũng đang gặp khó khăn như vậy. Nhưng cái điều bây giờ tôi nói ra đó thì vấn đề trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh thì mình cứ làm chứng, tại vì nó xảy ra như vậy. Còn vấn đề ông bà anh chị em nào có cảm thông, có cầu thay thì tôi tạ ơn Chúa. Và có một người ông bà anh chị em nào mà không có cầu thay thì tôi cũng tạ ơn Chúa, tại vì cái điều mà tôi làm nó là vì cớ danh Chúa để phục vụ chứ không phải vì cho bản thân của mình. Cho nên cái điều tôi trình bày đó thì cũng xin quý ông bạn chị em cầu nguyện cho tôi để Chúa thêm sức và Chúa cũng bình vực hội thánh và Chúa cũng an ủi những cái anh em bị bất hại, những cái người mà bị đau đớn vì cớ danh Chúa, vì niềm tin, vì cái sự khao khát được thờ phượng Chúa, được bày tỏ niềm tin, được rao giảng phúc âm.
Vâng, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Công Chính đã trình bày trong vòng hơn 10 phút qua những cái gì đã và đang xảy ra đối với bản thân của mục sư. Và kính thưa quý thính giả đang theo dõi một cái cuộc tiếp chuyện hay là một cuộc hội luận giữa chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình tại Hoa Kỳ và mục sư Nguyễn Công Chính hiện ở Việt Nam. Và giờ này thì bên Việt Nam đó nó đã quá khuya rồi. Hiện nay thì chúng tôi nhìn đồng hồ thì chúng tôi thấy khoảng gần 11 giờ sáng giờ của tiểu bang Oregon. Bây giờ đó ngày hôm nay đó là ngày 16 tháng 10 và chúng tôi thực hiện cuộc hội luận này qua một cuộc điện đàm nó được thu trước để gửi đến quý thính giả khắp nơi. Và thưa quý thính giả, qua cái phần trình bày của mục sư Nguyễn Công Chính đó, cho chúng ta một cái hình ảnh, một cái bức tranh tổng thể để chúng ta thấy rằng đó là cái việc mà những người thấp cổ bé miệng ở Việt Nam đó mà bị nhà cầm quyền, bị cộng đàn áp, nó không phải là một cái chuyện mà tại vì ông này lên tiếng hay là tại vì bà kia lên tiếng hay là tại vì giáo hội này đó là phản ứng hay là tại tôn giáo kia có những cái chống bán lại nhà nước cho nên họ mới bị đàn áp. Không phải như vậy đâu. Tất cả những người nào đang sống đời tự do tại hải ngoại mà còn đủ bình tĩnh, còn có cái sự suy nghĩ chín chắn đó, thì chúng ta đều thấy rằng cái lý do mà chúng ta có mặt tại hải ngoại này ngày hôm nay đó, nó là một trong những nguyên nhân cái đảng Việt Cộng đã đem đến cho đất nước Việt Nam. Và quý vị cũng như cá nhân chúng tôi, chúng ta đã có mặt tại hải ngoại này ngày hôm nay. Riêng đối với mục sư Nguyễn Công Chính và cá nhân chúng tôi là Huỳnh Đức Bình, nó giống nhau ở một cái điểm là chúng tôi là những người cùng thờ lại Thiên Chúa, cùng có niềm tin giống nhau. Khác nhau ở một cái chỗ là mục sư Nguyễn Công Chính đang sống và hầu việc Chúa tại một cái môi trường hết sức là mất tự do, tức là làm cái điều gì thì cũng bị đảng Việt Cộng trù dập đàn áp, ra chỉ thị phải bắt làm thế này làm thế kia. Cá nhân chúng tôi ở hải ngoại đó, chúng tôi được bảo vệ bởi một luật pháp của một sứ tự do dân chủ, và chúng tôi là một cái người cũng có cái trách nhiệm là gửi đến quý thính giả những cái điều mà chúng tôi tin tưởng rằng nó đúng, nó thật và nó giúp cho chúng ta suy nghĩ đúng và chúng ta sẽ làm đúng. Và trong cái tinh thần đó đó, qua cái phần trình bày của mục sư Nguyễn Công Chính đó, cho chúng ta thấy một cái hình ảnh đó là một cái chế độ mà lại cho những cái người mà thuộc nhân viên công lực của cái chế độ đó nhằm có mục đích là để bảo vệ người dân thì lại sử dụng một cách tàn tệ đối với người dân, đó là lại cho một cái người hay là nhiều người hành hung, nhục mạ, lăng nhục một cái người dân, mà người dân này đó là hơn cái bình thường, đó là cái người dân này là một cái người đang lãnh đạo thuộc một cái tôn giáo mà chỉ làm một công việc duy nhất là đi truyền bá về cái lẽ đạo mà cái người đó tin, đó là mục sư Nguyễn Công Chính. Và đã cho những cái người mà lại lấy tay bóp vào cái chỗ kín của cái người đó, thì quý thính giả cùng mọi người mà nghe cái chương trình này thử tưởng tượng đi, nếu mà thế giới đó mà họ biết rõ cái điều này, họ nhìn thấy được cái đó, thì họ sẽ nghĩ về cái người Việt Nam của chúng ta như thế nào, chứ đừng có nói là họ nghĩ đến cái đảng Việt Cộng. Sở dĩ chúng tôi đề cập tới điều này đó để giúp cho quý thính giả thấy rằng đó là cái sự việc mà mục sư Nguyễn Công Chính bị làm nhục đó, nó không phải là một cái việc tầm thường để cho chúng ta nghe qua rồi chúng ta bỏ. Là vì một cái người bị bắt vào một cái nơi mà được gọi là đại diện cho cái đất nước đó, mà lại có những người lại sử dụng những cái hành vi nó hết sức là bị ổi, đó là dùng tay để mà bóp vào cái chỗ kín của một cái con người. Thì trong lúc mục sư Chính trình bày đó thì chúng tôi cũng có vói tai để lấy cái quyển từ điển của người Việt Nam chúng ta, thì trong cái quyển từ điển đó một cái từ đó là cái chữ côn đồ. Và khi mà nếu mà chúng tôi nói ở cái công an Việt Cộng hay là nhà nước Việt Cộng có những cái nhân viên nó hành xử như bọn côn đồ đó, thì lập tức chúng tôi sẽ bị một số người thiêng liêng lên án đó, tại sao ông Bình lại có thể sử dụng cái điều đó. Chúng tôi xin thưa không, chúng tôi đang nói ngôn ngữ Việt Nam đó. Cái chữ côn đồ của trong quyển từ điển ghi rằng nó côn đồ là gì? Côn đồ là du côn, là đầu trộm đuôi cướp, kẻ không nghề nghiệp, chuyên cướp giật, đánh lộn phá phách. Thì bây giờ đó, trong cái sự giải thích về hai cái chữ côn đồ đó, quý thính giả tưởng tượng đi, cái hành xử, những cái lối hành xử mà đảng Việt Cộng dành cho mục sư Nguyễn Công Chính hay là dành cho người dân thấp cổ bé miệng tại Việt Nam đó, thì chúng ta có thể gọi cái đảng đó là cái gì. Chúng tôi nói cái này không phải là chúng tôi muốn sử dụng những từ nặng nề, thật sự chúng tôi muốn sử dụng những cái từ mà nó êm, nhưng mà thưa quý thính giả, chữ nghĩa thì chúng ta không thể nào tránh được đâu, chúng ta sử dụng làm sao cho nó chính xác. Chứ còn nếu mà chúng ta thiêng liêng, chúng ta lại có thể đi gọi là thỏa hiệp, hay là chúng ta lại đi luồn cuối với chế độ đó để chúng ta giữ dưng trước nỗi khổ đau của anh em khác đó, thì những cái gì còn lại chúng ta nói đó chưa chắc người khác đã tin. Sở dĩ chúng tôi đề cập tới cái điều này đó không phải là chúng tôi hung hãn trong ngôn ngữ đâu, nhưng chúng tôi thưa cùng quý thính giả là chúng tôi hết sức là xót xa khi trong cái vị trí của một người dân Việt Nam mà nghe một cái công dân Việt Nam khác bị người khác hành hung. Thí dụ như bây giờ mình nghe một người Việt Nam bị người ngoại quốc họ hành hung đó là chúng ta đã tức tối rồi. Bây giờ chúng ta không thể tưởng tượng được là một người Việt Nam mà lại bị một người Việt Nam nhục mạ như vậy thì cái điều đó nó có thể chấp nhận được hay không? Hỏi và có câu trả lời. Chúng tôi xin nói là không. Chúng ta không thể nào nhìn một người Việt Nam có thể lăng nhục một người Việt Nam như vậy mà chúng ta lại có thể bỏ qua. Cho nên qua cái làn sóng phát thanh này, quý vị nào ở quốc gia nào mà biết nghe được cái điều này là xin chuyển lại những cái lời này thành một cái ngôn ngữ của cái địa phương của mình và nói cho người ngoại quốc biết rằng cá nhân mục sư Nguyễn Công Chính hay là mục sư Nguyễn Hồng Quang hay là mục sư Ngô Hoài Nở hay là những vị lãnh đạo của các tôn giáo khác hay nói chung là người dân Việt Nam đó phải chịu cái cảnh áp bức của Đảng Việt Cộng, và Đảng Việt Cộng đã sử dụng lưỡi lê nòng súng để đàn áp người ta như vậy đó. Quý vị chỉ cần nói giùm cho đôi lời thì cái đó đó chúng tôi tin tưởng rằng nó cũng là một cái hành động góp phần cho cái việc chấm dứt những cái tội ác tại Việt Nam. Bây giờ trở lại đó thì xin hỏi mục sư Chính cũng như là những ai mà từng cầm quyển thánh kinh trên tay để mà giảng dạy cho người khác về những cái lẽ thật mà Chúa muốn chúng ta truyền đạt bên cạnh cái việc mà nói cho người khác biết về ơn cứu rỗi của Chúa, thì đây là một cái điều mà có lẽ chúng tôi cần nhắc lại cùng mục sư Chính và những ai đang nghe cái làn sóng này, đó là hầu hết những người tin lành đó, chúng tôi nói hầu hết chứ chúng tôi không nói hết, những người nào mà né tránh về cái việc mà binh vực người khác đó thì hay lấy cái quyển thánh kinh ra rồi chỉ ngay trong sách Roma 13 nói rằng đó là kinh thánh đã dạy đó là con dân Chúa phải tuân phục chính quyền. Và cái điều này chúng tôi đã có nói đôi lần, nhưng mà hôm nay qua cái cuộc hội luận với mục sư Chính thì chúng tôi cũng xin trình bày luôn đó là trong kinh thánh có nói rất là rõ về cái cách mà chúng ta tuân phục chính quyền. Chúng tôi xin đọc một đoạn để quý thính giả và cũng nhắc lại cùng mục sư Chính để mục sư Chính an tâm rằng cái việc mục sư Chính làm nó hoàn toàn không phải là chống lại chính quyền đâu. Trong kinh thánh ghi rằng mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối nghịch mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối nghịch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Và kinh thánh viết tiếp ở trong cái câu 3 đó là vả quan quyền không phải để cho người làm lành sợ mà để cho người làm dữ sợ. Ở trong cái câu 4 đó thì kinh thánh ghi tiếp vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người. Kinh thánh lại nói tiếp ở trong cái câu số 7 đó là sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Đó là những điều đã được chép ở trong sách Roma 13. Bất cứ người tin lành nào cũng có thể mở trong cái quyển thánh kinh, cái phần tân ước ở trong sách Roma 13 là quý vị sẽ thấy cái điều đó. Chúng tôi nhắc lại cái điều này nhiều lần là để giúp cho những vị mục sư truyền đạo, những vị giáo sĩ của Việt Nam nào hay là những tín hữu nào mà từng sách quyển kinh thánh ra để dằn mặt những người khác nói rằng đó là mình phải tuân phục chính quyền, thì hãy xem lại cái chỗ đó. Kinh thánh dạy chúng ta đó là kính kẻ mình đáng kính, sợ kẻ mình đáng sợ, chứ không phải là kinh thánh dạy con dân Chúa đó là đi đầu phục một đảng cướp, hay là đi thỏa hiệp với một cái đảng mà đàn áp người dân, một cái tập hợp mà đi phá hoại nhà thờ chùa chiền, một cái tập hợp của những người đó là tấn công vào những người hầu việc Chúa, mà những người chúng ta gọi là anh em trong Chúa của chúng ta. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nói thêm ở đây. Và xin thưa rằng đây không phải là một chương trình giảng đạo, đây cũng không phải là một chương trình để công kích những người nghĩ ngược lại chúng tôi, nhưng đây là một chương trình để chúng tôi trình bày những cái điều mà chúng tôi thấy cần phải nói ra, và chúng tôi giúp cái phương tiện để cho mục sư Chính có thể có tiếng nói của ông. Và bây giờ thì thưa mục sư Chính, những cái gì chúng tôi đã trình bày thì chúng tôi đã nói, và chúng tôi sẽ tiếp tục nói những cái điều này cho đến khi nào mà Chúa không cho chúng tôi nói nữa. Nói một cách khác là ngày nào mà Chúa còn cho chúng tôi thở và chúng tôi sống, và chúng tôi sẽ tiếp tục nói cái điều này để binh vực những người thấp cổ bé miệng, và trong đó có anh em chúng tôi, đó là mục sư Chính cũng như là những anh em khác. Thì trong cái phần trình bày vừa qua đó, liên quan đến cái chuyện mà nói rằng đó là tuân phục chính quyền đó, khi mà chúng tôi trình bày cái điều đó đó, không biết là mục sư có đóng góp gì thêm thì xin được mời mục sư tiếp tục, và mục sư có thể trình bày nốt những cái điều gì mà mục sư chưa dịp nói trong vòng 15 phút trước đây.
Dạ. Dạ, cảm ơn mục sư Bình, và cũng cảm ơn Chúa đã cảm động mục sư. Cái điều mục sư trình bày qua form Roma 13 thì hoàn toàn đúng như vậy. Tại vì chúng ta cũng vâng phục chính quyền, nhưng cái điều ở đây Kinh Thánh nói đó, thì chính quyền cũng phải là làm đúng cái chức dịch của mình, tức là binh vực kẻ công bình và sửa trị kẻ ác, chứ không phải chính quyền sửa trị luôn cả cái người công bình. Cho nên tôi nghĩ cũng có nhiều mục sư sau 75 cũng đã từng ở nhà tù và cũng đã từng sinh hoạt trong các cái hội thánh sau 75. Cho nên nếu những người nào mà đã cầm tục, đã ở trong cái xiềng xích rồi đó, bị đóng vít rồi, thì tôi nghĩ những cái vị đó sẽ có một cái kinh nghiệm. Cho nên cái vấn đề ở đây đó, mình không chỉ nói là những cái mục sư mà đã đại giá cho Chúa và đã có cái tiến trình trong cái kinh nghiệm trong chức vụ, và cũng có một số mục sư thì có khi họ cũng chưa trải qua. Trên vấn đề này thì tôi nghĩ rằng Chúa sẽ cảm thông và Chúa cũng có cái chương trình để rồi bày tỏ cho những cái tôi tớ hoặc những anh em con cái Chúa mà họ có những cái ý nghĩ như vậy. Cho nên cái điều ở đây đó, thì những gì mà chúng ta bàn luận, những gì mà chúng ta tin và những gì mà nó đã có hoặc không có đó, thì nó đều có ở trong phúc âm hết rồi. Tại vì phúc âm thì phải được ứng nghiệm và nó phải được lập trở lại, thì lời Chúa sẽ tôn cao. Cho nên tôi thấy rằng là phước cho cái kẻ nào bị bắt bớ, vu oan vì cớ danh của Chúa đó, thì được hưởng nước thiên đàng. Tôi cứ nhớ hoài ở trong Matthew đoạn 5, bài giảng đầu tiên mà Chúa Giêsu đã giảng ở trên núi Olive. Cho nên tôi cũng là một người được Chúa kêu gọi, cũng một người mà được Chúa thương xót, mà cũng được dự phần trong cái sự thương khó của Chúa. Tuy về phần xác thịt thì tôi rất là đau đớn vì những cái khó khăn trong chức vụ cũng giống như về sinh hoạt của gia đình, nhưng ở trong Chúa thì tôi rất là vui mừng. Thì Chúa cũng kêu gọi và đã chọn tôi trong cái công việc mà Ngài đã giao phó. Như ở đây quý vị biết thì trong cái năm 2003 đó, thì chính quyền Con Tum cũng ủi cái nhà nguyện của chúng tôi ở tại thôn Câu Rờ Bàng. Đến ngày 6 tháng 1 2004 thì họ ủi lần thứ hai, và sau đó thì tôi liên tục phải chuyển nhà đến 23 lần. Và đi đến đó thì cũng gặp khó khăn đến đó. Và bây giờ thì tôi cũng tiếp tục để mà gánh chịu những cái sự bất hại đó, không phải cá nhân tôi. Mà bây giờ nhiều hội thánh của chúng tôi là bị cấm không được sinh hoạt. Và họ cho chúng tôi sinh hoạt như vậy là mất an ninh vì cớ là nhà nước chưa cho phép. Đó. Và ở đây thì như quý vị cũng biết, ở bên ngoài thì chính phủ Việt Nam luôn công bố rằng là tự do sinh hoạt tôn giáo ở trong nước hoàn toàn tự do và không có bất hại gì hết. Nhưng chúng tôi là những nạn nhân, tại vì chúng tôi chỉ chuyên tâm giảng tin lành thôi. Lo cho cái hội thánh được sinh hoạt, được cầu nguyện và được bày tỏ niềm tin của mình. Nó phù hợp với hiến pháp và công ước quốc tế, và nó cũng phù hợp với niềm tin ở trong phúc âm. Chứ chúng tôi không phải là những cái người đi làm quấy càng, không phải là những cái người làm cho cái xã hội này mất trật tự. Nhưng ngược lại thì chính quyền cứ luôn o ép và cho chúng tôi là giống như một cái đối thủ. Và họ cứ cho chúng tôi là giảng đạo ra đó, là một ngày nào đó thì họ sẽ mất đi những cái quyền lực mà họ có trong tay. Nhưng thực chất thì chúng tôi cũng cầu nguyện cho chính quyền. Đó, và chúng tôi cũng nhân danh huyết của Chúa Giêsu rửa sạch những cái tội của họ và để cho họ có cái cơ hội có tin nhận Chúa và họ ăn năn. Chứ không phải là chúng tôi ghét tuy họ bắt, nhưng chúng tôi vẫn có cái trách nhiệm cầu nguyện cho họ, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục như vậy. Tất nhiên bây giờ thì trong những cái lúc mà khó khăn hoạn nạn thì chúng tôi phải lên tiếng. Và khi lên tiếng thì rõ ràng thì họ cũng có những cái cách mà họ cũng làm chẳng nữa. Nhưng bây giờ có lên tiếng không lên tiếng gì thì họ cũng tiếp tục làm như vậy. Tại vì cái xu hướng của họ là như vậy. Mà cái sự bắt hại hội thánh của Chúa thì nó có từ ngàn xưa chứ không phải là ngay bây giờ. Cho nên cũng cậy ơn của Chúa mà chúng tôi sống cho đến ngày hôm nay. Nếu tôi không có Chúa và tôi sống chỉ là một con người xác thịt, thì chắc có lẽ tôi giờ này không còn ở đây và chưa hẳn đã sống được như ngày hôm nay. Cho nên mọi sự thì Chúa cũng an ủi, và tôi cũng cậy ơn Chúa tiếp tục ở lại cái Tây Nguyên này. Cho dù khó khăn, cho dù có bắt bỏ tù, Và cho dù là họ có đánh giết tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn ở lại cái Tây Nguyên này để chăm lo cái công việc Chúa và những cái sứ mệnh mà Chúa đã kêu gọi ở trên cái chức vụ của tôi. Cho nên mục sư Nguyễn Hồng Quang và tôi là hai anh em phải chấp nhận cái điều này. Và tôi và mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng bàn rằng bây giờ lo tất cả những cái thủ tục pháp lý để đăng ký chính phủ. Nên tôi nghĩ đây là một hình thức thôi, cũng phải làm thôi, nhưng có cái làm mà không biết là chính phủ có đồng ý hay không. Thì đó là cái việc của chính phủ, nhưng chúng tôi chỉ trông cậy Chúa thôi. Tại vì cái đời sống chúng tôi đều đặt Chúa lên trên hết, ngoài Chúa ra thì chúng tôi chẳng có gì. Và tôi thường nói vui với mục sư Nguyễn Hồng Quang đó, một ngày nào đó thì mục sư Quang sẽ tắt thở, và ba ngày sau thì mục sư Quang cũng ra nghĩa địa thúi quắc. Và chính bản thân tôi cũng vậy, tất cả chúng ta đều phải trở về với các bụi. Nhưng cái đời sống của chúng ta có làm được gì cho Chúa, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay. Cho nên tôi nói mục sư Quang cứ vui vẻ, một là tôi làm lễ mục sư, hai là mục sư làm lễ tôi. Cho nên tôi nghĩ cái cuộc đời bước đi theo Chúa không có đơn giản, nó không có phải là lúc nào nó cứ bình an. Lúc nào rồi mình cảm thấy là nó cứ thỏa lòng, không phải, nhưng mình cũng phải đối diện với sự thực. Tại vì khi mình giảng phúc âm, tất nhiên là nó phải đụng chạm rồi, đụng những cái khuyết của họ. Và chính vì cái điều đó họ không hiểu thì họ cay đắng, họ lại bắt hại mình thôi. Thì ngày xưa cái tôi nhớ ông Giang Bắp Tít, ông cũng giảng về phúc âm, đúng cái tội của vua Herod cho nên ông bị chặt đầu. Và Chúa Giê-xu cũng vậy, Chúa giảng về lời của Đức Chúa Trời để kêu gọi mọi người ăn năn, thì khi giảng như vậy thì nó phải đụng những cái sai của con người rồi. Cho nên Chúa cũng bị đóng đinh, và các sứ đồ của Chúa cũng vậy. Và ngày hôm nay thì tôi trong một nhiều anh em khác ở tại đất nước Việt Nam nói riêng, và các cái anh em khác cũng được Chúa kêu gọi ở trên tất cả những cái quốc thế giới này, thì cũng đều làm như vậy và cũng đã từng gánh chịu như vậy. Cho nên ở trong Kinh Thánh Phi-e-rơ nhất đoạn 8 thì Chúa có nói rồi, hãy đứng vững trong đức tin và chống cự nó, vì kẻ thù nghịch của anh em giống như sư tử rống rừng mọi chung quanh anh em. Cho nên anh em phải đứng vững trong đức tin, cái điều đặc biệt là như vậy. Cho nên bây giờ có cái điều kiện để trình bày qua cái chương trình này, tôi rất là cảm ơn Chúa và cảm ơn một sư bệnh. Và tôi tin rằng những gì tôi trình bày đây thì tất cả những ông bà anh chị em Việt Nam, tôi không nói là những cái người cơ đốc nhân của mình, tại vì tôi nghĩ rằng sẽ có cái sự cảm thông thôi, tại vì họ là người Việt Nam thì họ hiểu cái người Việt Nam hơn ai hết, đặc biệt những cái người nào mà sống sau 75 đó thì họ càng hiểu nhiều hơn với một cái nhà nước cầm quyền như thế này. Cho nên tôi thì bị quá nhiều rồi, bây giờ thì không có thể nào mà kể hết được những cái hoạn nạn mà mình đã trải qua. Cho nên cái điều mà tôi mong muốn nhất là đặc biệt cái cộng đồng cơ đốc nhân Việt Nam hãy cầu nguyện nhiều cho dân tộc Việt Nam, để dân tộc Việt Nam này được cứu ra khỏi cái tội lỗi, ra khỏi một cái đất nước mà chúng tôi còn gọi là thiếu cái sự tin kính Chúa, và một cái đất nước mà cái dân tộc mà sống luôn là đi theo cái ý riêng mình, chứ không có cái tầm nhìn và không có cái sự mà kính sợ Chúa. Cũng cầu nguyện nhiều cho chính quyền Việt Nam này đó, để họ phải ăn năn và họ nhường cái sự vinh hiển cho Chúa, và họ cũng không được bắt hại đến người của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng có nói rằng là cái gậy kẻ ác thì không được đặt trên sản nghiệp của người công bình. Cho nên tôi tin rằng trong cái sự cầu nguyện của ông bà anh chị em thì Đức Chúa Trời sẽ thương xót, và Ngài là Đấng thành tín, và Ngài sẽ thay đổi mọi sự việc, vì Ngài là Đấng toàn năng. Ngài tạo dựng được vũ trụ, tạo dựng được con người, Ngài nắm được sự sống và sự chết, Ngài có quyền quyết định và tể trị trên mọi sự việc. Cho nên những gì tôi trình bày thì điều duy nhất tôi mong muốn rằng tất cả cái người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cái cộng đồng cơ đốc nhân, hãy cầu nguyện nhiều cho quê hương đất nước, cho dân tộc của mình, và hy vọng một ngày nào gần nhất thì đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được thay đổi bởi cái sự cầu nguyện của quý ông bà anh chị em, trong đó có một sư huynh và cũng giống như tất cả những anh em con cái Chúa ở tại Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn một sư huynh.
Vâng, chúng tôi cảm ơn Mục sư Nguyễn Công Chính đã có thêm một số điều tâm tình hay là trình bày cùng quý thính giả và những anh em cùng niềm tin với mình. Kính thưa quý thính giả đang theo dõi cuộc tâm tình hội luận giữa chúng tôi là Huỳnh Quốc Bình tại Hoa Kỳ và Mục sư Nguyễn Công Chính đang ở Việt Nam. Trong cái phần trình bày của Mục sư Chính, sau khi chúng tôi có nêu ra một số điều giải trong Thánh Kinh và chúng tôi mong rằng là quý thính giả nào không phải thuộc niềm tin Tin Lành hay là Thiên Chúa Giáo đó, thì cũng thông cảm với chúng tôi vì đây không phải là một chương trình giảng đạo, nhưng mà một chương trình mà chúng tôi thấy cần phải nêu ra một số điều đã được chép ở trong Thánh Kinh. Và khi chúng tôi nhắc đến cái điều đó, có thể quý thính giả nghe cái giọng của chúng tôi có lúc nó lên, có lúc nó xuống. Chúng tôi không giấu được cái đó. Giấu được là vì chúng tôi biết mình rất là rõ về cái con người của mình. Chúng tôi là một cái người yếu đuối bất toàn. Chúng tôi cũng có những cái tiêu cực và những cái tích cực. Những lúc mà chúng tôi mà cảm thấy bức xúc trong lòng, tức là trong lòng mình nó có một cái gì đó, thì tuy nhiên cái giọng nói của mình cũng có thay đổi. Hoặc là những cái lúc mà chúng tôi vui thì quý thính giả cũng có thể nghe được. Mặc dù quý thính giả không có thấy được, nhưng quý thính giả có thể nghe được cái vui của chúng tôi ở trong cái câu nói của mình. Thật sự ra trong cái phần trình bày trước đây thì chúng tôi không vui. Không vui là sao? Không vui là vì cái điều mà Kinh Thánh đã nói ra đó, hay là những tôi tớ con cái Chúa trong nước mà làm, nó là hiển nhiên, nó đã được ở trong Thánh Kinh cho phép làm cái điều đó. Điều đó là gì? Điều đó nếu mà quý thính giả hay là anh em nào mà đã từng đọc Thánh Kinh đó, thì cứ mở ra trong sách Cựu Ước ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 8 rất là rõ Kinh Thánh đã ghi cái gì. Kinh Thánh đã nói rằng hãy mở miệng mình binh kẻ câm và duyên cớ của các người bị đày bỏ, khá mở miệng con xét đoán cách công bình và phân xử giải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn. Đó là cái bản dịch cũ. Cái bản dịch mới đó, Kinh Thánh dạy chúng ta cái gì? Đó là hãy mở miệng con để nói lên thay cho những người thấp cổ bé miệng, hãy binh vực duyên cớ của những người bất hạnh đau thương. Nói như vậy để thấy rằng đó là cái chuyện Mục sư Nguyễn Hồng Quang hay là Mục sư Nguyễn Công Chính hay là Mục sư Ngô Hoài Nở hay là những vị lãnh đạo của các tôn giáo khác đó mà làm đó, để lên tiếng để mà nói về cái sai trái của cái chế độ đó và để bảo vệ cái người dân đó, thì nó đều nằm vào cái lời dạy của câu Kinh Thánh này hết cả. Đó là hãy mở miệng của chúng ta ra để chúng ta nói thay cho những người thấp cổ bé miệng. Rồi bây giờ chúng ta mở rộng ra một chút xíu, những người đang sống đời tự do tại hải ngoại này có cái điều kiện, có cái phương tiện để nói thay cho những người trong nước. Mà nếu có người nào nói đó mà có bị lên án rằng đó là làm chính trị hay là quá khích hay là ham nổi tiếng hay là háo danh gì đó, thưa quý vị, thưa các bạn, cái điều đó đó chúng ta đừng có để ý tới nó nữa. Nhưng chúng ta hãy sử dụng tất cả những cái phương tiện nào mà chúng ta có để chúng ta lên tiếng binh vực cho đồng bào chúng ta. Gần hơn nữa là chúng ta binh vực cho những người cùng niềm tin với chúng ta. Là vì sao? Là vì đó nó hết sức là bình thường. Đó là những cái điều mà nếu chúng ta không phải là một người có niềm tin nơi Thiên Chúa đó, chúng ta không có quyển Thánh Kinh ở trong tay, chúng ta cũng đều biết rằng cái tiêu chuẩn bình thường của con người, chúng tôi muốn nói là cái tiêu chuẩn của con người mà đàng hoàng đó, người ta đều công nhận rằng đó là khi thấy một cái người mà bị hà hiếp thì cái bổn phận của chúng ta đó là chúng ta phải lên tiếng để chúng ta binh vực cho người đó. Bằng cái cách nào đó thì tùy ở cái phương tiện, cái khả năng của chúng ta có. Là vì sao? Là vì người Anh đó là một cái dân tộc văn minh đó, người ta cũng có một cái câu đó là gì? Cái câu đó là làm thinh trước điều ấy là đồng lõa với điều đó. Thưa Mục sư Chính và thưa quý thính giả, khi nói đến cái câu này để chúng ta thấy rằng nếu cá nhân chúng tôi, thí dụ như Huỳnh Quốc Bình, là một cái người nhận mình là mục sư, giáo sĩ hay là nhận mình là một người có sự sáng của Chúa, cầm quyển Thánh Kinh trên tay để đi giảng dạy những cái điều mà chúng tôi gọi rằng đây là lời của Chúa, mà chúng tôi có những cái hành xử, thí dụ như chúng tôi thỏa hiệp với Việt Cộng để chúng tôi nói những cái điều có lợi cho chế độ Việt Cộng, chúng tôi lên án những người bị đàn áp ở trong nước, thí dụ như mục sư Nguyễn Công Chính bị đàn áp, mục sư Nguyễn Hồng Quang bị đàn áp, hay là những người Tin Lành bị đàn áp, hay là những người thuộc các tôn giáo khác bị đàn áp, mà chúng tôi nói rằng ở Việt Nam đó là tại vì lên tiếng cho nên, hay là tại vì thế này hay là tại vì thế kia cho nên mới bị đàn áp đó, thì cái điều đó quả thật chúng ta đang nói ngược lại với cái lương tâm của chính mình. Mà một khi mà chúng ta đã nói không trúng với những cái điều bình hết sức bình thường đó, thì những cái điều còn lại của chúng ta đó, liệu người khác có nghe hay không? Chúng tôi xin nói thêm một lần nữa, chúng tôi xin trả lời luôn đó là không, người ta sẽ không bao giờ nghe những cái điều còn lại của chúng ta. Là vì sao? Chúng ta đang nói chuyện dưới đất mà chúng ta nói không xong thì làm sao chúng ta có thể nói chuyện trên trời được? Đó là những cái điều mà Chúa dạy chúng ta trong Thánh Kinh. Cho nên qua cái chương trình này đó, chúng tôi xin thưa cùng Mục sư Chính và quý thính giả rằng nếu mà có người nào đã từng nghe cái cách trình bày của chúng tôi mà nói ông Huỳnh Quốc Bình quá khích đó, thì chúng tôi xin nhân cái điều đó mà chúng tôi không có cãi lẫy về cái chuyện đó, là vì chúng tôi biết chúng tôi đang làm cái việc gì. Và cũng xin tâm tình thêm với mục sư chính rằng đó là những cái lúc mà chúng tôi lên tiếng để mà binh vực anh em ở trong nước, hay là chúng tôi nói một cách thẳng thắn về những cái sai trái của bất cứ một người nào mà chúng tôi biết trong cái sự ôn hòa đó, thì thật sự ra đó, ngay bản thân của chúng tôi đó, chúng tôi có đôi lần suy nghĩ lại, không biết là mình làm cái điều này đó rồi nó có lợi gì cho mình hay có lợi gì cho người khác. Thì sau khi suy nghĩ kỹ, sau khi nhiều lần cầu nguyện, thì chúng tôi có tâm tình với bà nhà chúng tôi nói rằng đó là có lẽ là mình không cần phải là một người nổi tiếng, mình cũng không cần phải là một người giàu có, nhưng mà cái mình cần đó là làm sao cái cách của chúng ta sống để mai mốt con cái của mình đó, mà nhắc đến bà và tôi hay là em và anh, thì con cái của mình nó dám ngước cái mặt nó lên, nó nhận, nó nói tôi là con của ông Phùng Đức Bình này nè, tôi là con của mục sư Nguyễn Hồng Quang đây nè, tôi là con của mục sư Nguyễn Công Chính đây nè. Tại sao chúng ta cần như vậy? Là vì ít ra đó, trên cái phương diện bình thường của con người đó, chúng ta còn thấy được rằng con của mình nó còn dám nhận mình là cha mẹ của nó. Nói như vậy để chúng tôi xin được nói thêm cái điều này, đó là nếu chúng ta mà không làm gương được cho con cái của mình thì chúng ta không thể nào giảng dạy cho người khác được. Cho nên qua cái làn sóng phát thanh này, chúng tôi chỉ xin một điều thôi, chúng tôi tha thiết xin một điều là nếu có người tin lành nào, nếu có một vị mục sư giáo sĩ nào của người Việt Nam mà không có muốn dính dấp gì đến những cái điều mà chúng tôi đang nói, chúng tôi không dám làm phiền quý vị. Chúng tôi sẽ không bao giờ dám đụng chạm đến cái điều riêng tư của quý vị, là vì sao? Là vì chúng ta có quyền chọn lựa để chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta muốn làm, và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trên cái sự chọn lựa đó. Một cách bình thường của con người đó, chúng ta thấy rằng đó là khi mà chúng ta nói đúng, chúng ta làm đúng, thì chắc chắn sẽ có người ủng hộ chúng ta. Và đối với phương diện thiêng liêng thì Chúa sẽ biết cái điều đó. Cho nên chúng tôi mong rằng và tin tưởng rằng là Chúa sẽ giúp sức cho mục sư Chính, mục sư Quang cũng như cá nhân chúng tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta lên tiếng để chúng ta nói những cái điều sai trái của bất cứ người nào, chứ không riêng gì cái chế độ Việt Cộng. Nhưng mà hiện nay đó, có thể nói rằng cái sự bách hại, cái sự đối xử với người dân một cách tàn độc mà đảng Việt Cộng dành cho người dân ở trong nước, chứ không riêng gì đạo Tin Lành, nó đã đủ để cho chúng ta nói rằng đó là một cái chính quyền, không phải là một cái chính quyền được thiết lập bởi Thiên Chúa, mà đó là sản phẩm của ma quỷ. Cho nên chúng ta có cái bổn phận là chúng ta phải làm sao để chúng ta góp phần, chúng ta chấm dứt những cái tội ác tại Việt Nam, mà đáng Việt Cộng là cái nguyên nhân để xảy ra những cái nghèo đói, những cái lạc hậu và tội ác ở tại Việt Nam ngày hôm nay. Chúng tôi nói cái câu này không phải là chúng tôi kêu gọi mục sư Chính là hãy đứng lên để mà gọi là thành lập một cái đảng phái hay là một cái tổ chức chính trị để rồi bắn giết với nhau với lại đảng Việt Cộng. Chúng tôi không có muốn làm cái điều đó. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta có cái miệng, chúng ta có cây bút, chúng ta có cây viết, chúng ta có phương tiện, thì chúng ta cần nói cho nhau nghe rằng đảng Việt Cộng đang bắt hại người dân, đảng Việt Cộng đang làm những điều sai trái, đảng Việt Cộng đang đàn áp người Tin Lành. Và chúng ta cần nói để cho những anh em cùng niềm tin với chúng ta hải ngoại cảm thông được cái điều đó. Chúng ta không nói theo cái kiểu lên lớp người ta, chúng ta không nói trong cái sự hằn học, nhưng chúng ta đang nói để cho mọi người cảm thông. Là vì sao? Là vì chúng tôi biết rằng đó không phải dễ mà mục sư Nguyễn Công Chính có thể có một cuộc điện đàm dài 5-30 phút như thế này, không phải dễ đâu. Chúng ta phải vượt qua nhiều cái khó khăn để chúng ta có thể làm được cái việc này. Cho nên những cái điều mà mục sư Chính trình bày, hay là những cái điều mà chúng tôi trình bày cùng quý tín giả và những anh em cùng niềm tin á, chúng tôi tin rằng đây là không phải là đủ, mà đây là thêm trong những lần mà chúng tôi đã nói. Nói một cách khác là chúng tôi sẽ tiếp tục nói cái điều này. Và thật sự mà nói đó, thì đôi lần đó bà nhà chúng tôi, bà cũng nói là anh có cần thảo luận lại với những mục sư, những giáo sĩ, những cái chị em Tin Lành mà từng ủng hộ anh để lên tiếng binh vực cho những người trong nước đó, xem coi các anh có nên thảo luận lại để tìm ra một cái cách nào khác hơn để cho những người Tin Lành, nhiều những người Tin Lành còn lại có thể thông cảm với các anh hay không. Vì nếu không đó thì các anh đó sẽ trở thành những cái người mà gọi rằng rất là đơn độc. Thì thật sự thưa mục sư Chính và thưa quý thính giả, chúng tôi cũng có chia sẻ với bà nhà chúng tôi rằng đó là tất cả những cái điều anh và những vị mục sư khác đang làm, nếu mà thiếu cái sự giúp đỡ hay là ủng hộ của đồng bào hay là của những người niềm tin với mình, thật sự là một điều hết sức là đáng tiếc. Nhưng mà không sao, vì chúng tôi đang chọn đi với Chúa, chứ chúng tôi không chọn đi với con người. Là vì sao? Là vì con người thì có lúc trật lúc trúng, có lúc tốt lúc xấu. Cho nên đó là chúng ta cần phải chọn đi với Thiên Chúa. Và chúng tôi cầu xin Chúa ban phước giúp sức để cho mục sư Chính, mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Ngô Hải Nở, hay là tất cả những vị mục sư truyền đạo hay là con dân Chúa nói riêng, và những vị thuộc các tôn giáo khác mà đang sống lưng lên tiếng để binh vực người dân, binh vực lẽ phải đó, thì chúng tôi cầu xin ơn trên ban phước cho quý vị, đặc biệt là những người Tin Lành, thì được Thiên Chúa bảo vệ cho quý vị, để cho quý vị tiếp tục làm những điều này. Và chúng tôi nhìn đồng hồ thì chúng tôi thấy rằng đó là anh em chúng ta đã tâm tình với nhau hơn 40 phút rồi, thì còn khoảng chừng 10 phút còn lại chúng tôi rất là mong được nghe thêm cái phần tâm tình hay là bất cứ một cái điều gì mà sau khi chúng tôi trình bày mà mục sư Chính cần thấy nói thêm thì chúng tôi kính mời mục sư.
Cảm ơn mục sư Bình và quý ông bạn chị em khán giả nghe qua cái chương trình này. Tôi tuy bát bớ khó khăn nhưng cũng rất là được khích lệ khi được mục sư Bình chia sẻ. Chắc có lẽ có một số người thì người ta cứ nghĩ rằng ở Việt Nam có tự do tôn giáo, và cái điều đó hình như là không phải là riêng người Việt Nam ở hải ngoại mà một số giới chức, các cơ quan ngoại giao bên ngoài cũng tin như vậy. Tại vì cái vấn đề này nó đã xảy ra không phải là mới đây, mà sau năm 75 thì nó đã có cái hình thức đó rồi. Tức là chính quyền thì người ta công nhận một cái nhóm tôn giáo nào đó hoạt động, và tiếp tục thì họ có những cái kế hoạch đàn áp, bắt hại, ngăn chặn. Rồi khi mà cái cộng đồng người Việt Nam ở trong nước hoặc ngoài nước lên tiếng, cũng giống như các giới chức cơ quan ngoại giao, thì họ lấy những cái hình ảnh mà họ công nhận đó để làm chứng rằng đây là tự do, chúng tôi đang thực hiện và đang ủng hộ và đang bảo vệ cho những cái tôn giáo này hoạt động. Còn những cái người mà lên tiếng là đó là những người vu khống và chống phá chính quyền chế độ. Đó là cái thủ đoạn mà cái chính quyền Việt Nam làm từ sau 75. Ví dụ như là trước 75 thì họ công nhận cái Tin Lành miền Bắc, và sau 75 thì họ bắt đầu bắt tại miền Nam một cách khốc liệt, và nhiều mục sư thì phải bị ở tù, nhiều hội thánh phải bị giải tán đóng cửa và nhiều nhà thờ bị thu. Thì qua cái cuộc bắt hại như vậy thì có nhiều cơ quan ngoại giao và công dân Chúa trong và ngoài nước lên tiếng, thì họ lấy cái Tin Lành miền Bắc họ làm chứng. Thì bây giờ như vậy cứ tin rằng là tự do. Nhưng mãi đến cái năm 2000 đó thì họ mới công nhận cái Tin Lành miền Nam. Không phải là công nhận hết, nhưng một số chi hội thôi. Đó. Và cái năm 2001 cho đến 2004 thì họ bắt bớ khốc liệt, đặc biệt là các cái hội thánh người thường ở tại Tây Nguyên. Và họ cho là Tin Lành đề ra đó. Tại khi cái cộng đồng người Việt trong và ngoài nước lên tiếng kịch liệt và các giới chức lên tiếng, thì họ lấy những cái hội thánh Tin Lành họ công nhận làm chứng rằng đây là tự do được đại hội đấy. Cho nên cái vấn đề đó nó dễ gây ra cái hiểu lầm. Và họ vừa bắt hại và họ vừa là coi như là phô trương. Cho nên đến bây giờ cũng vậy, cái chiến thuật đó nó vẫn cứ lặp lại như vậy. Đó. Và chúng ta nhìn trong Kinh Thánh đó, Satan không bao giờ nó ra tay trực tiếp với Đức Chúa Trời cả, nhưng nó dùng qua nhiều cái hình thức và nó không có ra tay trực tiếp đó. Nó dùng chính con người sẽ chống lại Đức Chúa Trời, và ngày hôm nay thì nó cũng dùng chính hội thánh đó phá hoại hội thánh, dùng chính hội thánh để chống lại hội thánh, dùng chính hội thánh để phân hóa hội thánh, dùng chính hội thánh để chia rẽ hội thánh. Trên cái điều này tôi nghĩ rằng là tất cả những ông bà anh chị em mà tin nhận Chúa, tôi nghĩ rằng là Thánh Linh sẽ soi sáng và chúng ta nhìn thấy được vấn đề. Muốn nhìn thấy được cái vấn đề sự thực hư như thế nào thì chúng ta chỉ nhìn vô Kinh Thánh thì chúng ta thấy được cái bức tranh toàn cảnh. Còn nếu chúng ta nhìn thấy trong mắt hoặc ở trong trí, trong tai, qua cái sự phán đoán thì nó không có thể chính xác được. Tại vì cái cách nhìn chúng ta nó khác và cách nghĩ chúng ta nó khác với Phúc Âm. Cho nên mọi sự đó chúng ta cứ nhìn vô lời của Chúa và cứ suy gẫm và cứ cầu nguyện đi, thì chúng ta thấy được cái sự việc các cái hội thánh của Chúa ở tại Việt Nam nói riêng và một số quốc gia cũng bị bắt hại nói chung, thì nó sẽ được bày tỏ. Và tôi nghĩ cái điều đó chính lời của Chúa sẽ cảm động ông bà anh chị em, và ông bà anh chị em sẽ có cái động lực và sẽ cầu nguyện nhiều hơn. Và tôi tin chắc rằng là những cái ông và anh chị em đó sẽ cầu nguyện thôi, tại vì đây là một sự thực, và sự thực thì được Phúc Âm đã làm chứng rồi. Còn bây giờ mà để mình diễn giải, mình nói tại sao rằng là không tin hoặc tại sao lại không có cầu nguyện như thế này, thì theo cái cách con người thì nó cũng dễ có những cái hiểu lầm. Cho nên tôi tin rằng qua cái sự làm chứng này thì tin chắc rằng tất cả cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại như trong nước sẽ cảm thông và sẽ biết rõ cái sự việc xảy ra trên đất nước Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những cái tôn giáo
không phải riêng Thiên Lành mà cả là bên Phật giáo rồi bên Thiên Chúa giáo, bên Hòa Hảo và nhiều cái tôn giáo khác cũng đang gặp khó khăn như vậy. Và hiện bây giờ thì các cái tôn giáo ở tại Việt Nam thì nó vẫn chia ra hai nhóm vậy. Tôn giáo thì cũng có một cái nhóm nhà nước công nhận và một cái nhóm thì độc lập thuần túy. Tin Lành thì cũng vậy, rồi Phật giáo cũng vậy. Cho nên chính cái tôn giáo lại chống tôn giáo lại phân hóa tôn giáo lại chia rẽ tôn giáo. Cho nên cái điều này tôi nghĩ tất cả những cái người nào có cái niềm tin đó thì cần phải toàn nguyện và cần có cái kinh nghiệm để mà mình đối diện, để mà vượt qua những cái thách thức, để rồi mình thực hiện cái mục vụ để đến cái kết quả tốt đẹp cho cái niềm tin của mình. Dạ, rất là cảm ơn em, Mục sư Bình.
Vâng, chúng tôi cảm ơn cái phần trình bày mấy phút vừa qua của Mục sư Chính. Và trước khi chúng tôi kính mời Mục sư Chính nói một lời kết thật ngắn để chào tạm biệt thính giả, thì chúng tôi xin thưa cái điều này là khi mà trong lúc Mục sư trình bày những cái điều đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những cái hình ảnh mà quý thính giả đã thấy rõ trong những lúc gần đây, hoặc là nói xa hơn là trong vòng chừng mấy chục năm vừa qua đó, thì chúng ta thấm thía cái câu nói của cụ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tức là Tổng thống, vị Tổng thống của nền đệ nhị Cộng Hòa. Cụ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói làm sao? Ông cụ đã nói rằng đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Cái câu nói này vào cái thời đó, lúc mà miền Nam còn, thì cái người dân có thể là cái người dân nó không có để ý mấy đâu. Nhưng mà sau khi miền Nam hoàn toàn rơi vào cái sự thôn tính của Đảng Việt Cộng đó, hay là của những người từ Hà Nội đó, thì chúng ta mới thấy rằng nó hết sức là thấm thía. Và chúng ta là những người, chúng tôi muốn nói là chúng ta đây là những người mà có niềm tin ở Thiên Chúa, chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy lịch sử của Thánh Kinh, rồi chúng ta thấy những cái gì mà Chúa dạy trong Thánh Kinh, rồi chúng ta thấy về cái sự yếu của mình, về những cái khuyết điểm của một cái con người bình thường của chúng ta, rồi có đôi lúc chúng ta ngã rồi chúng ta đứng lên, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa rằng ít nhất là ngày hôm nay đó, là chúng ta được hầu việc Chúa, hay là chúng ta được đi nhà thờ để thờ phượng Chúa, hay là chúng ta được cầm quyển Thánh Kinh để chúng ta chia sẻ với người khác về những cái lời dạy của Chúa, mà nói tóm lại là gọi là chúng ta đang giảng phúc âm. Thì thưa quý thính giả và thưa tất cả những vị mục sư đang nghe chương trình này, hay là những con cái tôi tới Chúa đang nghe chương trình này, đặc biệt là Mục sư Chính đó, thì chúng tôi xin thưa cái điều này, đó là khi mà chúng ta làm cái điều này đó, là một cái sự hết sức là ý thức. Là vì sao? Là vì Chúa đã dạy chúng ta những cái điều mà chúng tôi có trình bày và Mục sư Chính cũng đã có đề cập đến. Thì như vậy đó, chúng ta tiếp tục chúng ta làm cái điều này trong cái sự nhu mì, trong cái sự khiêm nhường, trong cái sự ôn hòa, theo những cái gì mà Kinh Thánh đã dạy chúng ta có những cái phản ứng nó hết sức là bằng tình yêu thương. Chúng ta không phản ứng là vì chúng ta quá tức tối, hay là chúng ta phản ứng là vì chúng ta xem những người đó là cần phải bị tiêu diệt. Không, chúng ta không làm cái điều đó. Chúng ta chỉ muốn lên tiếng làm sao để cho những cái người đang đàn áp chúng ta phải chấm dứt cái việc làm này. Và chúng ta cũng mong rằng là những người đang rao giảng lời của Chúa tại những xứ tự do đó, nếu mà có về Việt Nam đó, thì làm ơn khi ra hải ngoại đã nói cho nó trúng. Tức là đừng có vì căn cứ vào những cái gì mà chúng ta hưởng được từ cái nhà cầm quyền đó, từ cái Đảng Việt Cộng đó, rồi chúng ta ra hải ngoại chúng ta đi điều ra, chúng ta nói rằng đạo Tin Lành ở trong Việt Nam không có bị đàn áp, và cá nhân tôi về tôi đâu có thấy tôi bị đàn áp gì đâu. Chúng ta nói cái điều đó là chúng ta nói không có đúng. Là vì sao? Là vì chúng ta nói cái điều đó chỉ đúng cho mình thôi, mà nó không đúng cho người khác. Mà cái đó đó, trong lương tâm chúng ta biết rất là rõ tại sao mà mình không bị đàn áp, còn người khác thì bị đàn áp. Giống như một sư Ngô Hà Nở trong một chương trình trước đây có nói rằng đó là nhà nước Việt Cộng ngày hôm nay họ biết họ cần phải hạ ai và cần phải nâng ai, họ cần phải tiêu diệt ai và cần phải bảo vệ ai. Đó là một câu nói mà đáng cho chúng ta ghi nhớ. Cho nên những cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam làm đó, chúng ta đừng có vội chúng ta tin, chúng ta nói rằng nhà nước Việt Nam cởi mở hay gì. Thưa không, cái sự tự do của người dân là cái đó là cái quyền căn bản và thiêng liêng mà ông trời hay là Thiên Chúa đã cho con người. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nhân danh bất cứ một cái loại gì để mà có thể bắt cái người dân phải chịu, hay là lâu lâu cho người dân một chút xíu gọi là tự do để rồi mọi người có thể vội vã nói rằng ở Việt Nam đã có thay đổi. Không, ở Việt Nam chưa bao giờ có một cái sự thay đổi nào mà tốt cho người dân. Ở Việt Nam có thay đổi chẳng là thay đổi để cho tốt cho cái đảng đó mà thôi. Cho nên chúng ta đừng có mơ hồ, mà chúng ta cần phải ý thức về cái điều đó. Vâng, vì hết giờ cho nên chúng tôi xin được trân trọng kính mời Mục sư Nguyễn Công Chính nói một lời kết để chúng ta tạm biệt khán giả của chúng ta.
Điều thứ nhất thì tôi xin dâng lời cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời đã thương xót và đã cảm động một sự bình cho tôi được trình bày qua cái sự khó khăn bất hại trong cái thời điểm này. Mà điều duy nhất nữa thì tôi cũng nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước tình yêu, sức mạnh và sự khôn ngoan thông sáng và uy quyền của Chúa trên tất cả những con dân Chúa ở hải ngoại cũng giống như ở trong quốc nội. Và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện nhiều cho dân tộc Việt Nam. Và cái điều cuối cùng thì tôi cũng xin trân trọng kính chúc sức khỏe đến quý ông bà anh chị em cũng giống như gia đình và cũng giống như mục sư Bình và gia đình của ông. Và chúng tôi tin rằng quyền năng của Chúa sẽ thay đổi mọi sự việc, và Chúa sẽ tiếp sức, và Chúa sẽ giúp cho chúng ta bước đi với Chúa một cách trọn vẹn. Và trong ngày cuối cùng tôi hy vọng rằng 84 triệu người Việt Nam đó sẽ được cứu và sẽ được gặp nhau ở trên nước cha của chúng ta. Điều mà chúng tôi mong muốn nhất và chúng tôi đang làm là các vấn đề đó, thậm chí quý vị cũng cầu nguyện nhiều. Và tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, tại vì tôi rất là cảm động trong cái thời giờ này. Yeah.
Vâng, chúng tôi cảm ơn Mục sư Nguyễn Công Chính đã vượt bao khó khăn để có thể lên cái chương trình này cùng với chúng tôi và quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin được phép chào tạm biệt quý thính giả, và trước khi chúng tôi rời khỏi cái phần âm thanh này thì chúng tôi xin kêu gọi quý thính giả là chúng ta tiếp tục, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta cầu nguyện cho nhau, và chúng ta luôn luôn nhớ rằng đó là chúng ta đang sống đời tự do tại hải ngoại. Trong khi đó thì đồng bào chúng ta, cả nước đang sống đời mất tự do và nghèo đói. Cho nên chúng ta cần phải góp phần tranh đấu ôn hòa nhưng quyết liệt cho đến khi nào đất nước Việt Nam chúng ta thật sự có tự do dân chủ, cho đến khi nào cái người dân được hưởng cái sự công bằng, nhân ái ở trong xã hội. Và chúng tôi xin quý thính giả nào có điều chi muốn liên lạc thêm với chúng tôi để mà trao đổi thì xin gọi số điện thoại 503-949-8752. Chúng tôi xin lặp lại 503-949-8752, hoặc quý thính giả có thể gửi email cho chúng tôi, địa chỉ email là huynhquocbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam bao năm chìm trong bóng đêm dày, vẫn kiên cường nuôi chi phục hưng. Việt Nam vươn lên từ những tấm thân cày, nguyên xây đá thương yêu tràn đầy. Việt Nam thơ cao ngàn vương ơn chờ đợi, bóng trái tim buồn trần thời đại mây, hơn sông núi vang trong bài sáng dần dần. Vương đi trong miệt mài, trong bốn ba bao thử thách gian nan, màu cờ huy hoàng vẫn lướt trời xanh hiên ngang.